1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ sáu cũng là ngày mùng 1 Tết, chúc câu gì được xem là tốt nhất anh Quang Hưng?
An khang và thịnh vượng. Kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, câu chúc Tết mà chúng ta muốn gặp đó, được xảy ra nguyên cả một năm là an khang, sức khỏe dồi dào và thịnh vượng, tiền vô như nước. Nhưng mà ra thì nhỏ giọt giống như là cà phê phin, phải không anh Đăng Khoa? Ngày hôm nay... vâng, ngày hôm nay ở bên Dallas là quý vị bắt đầu phải có một cây dù. Ngày nào cũng mưa mà mưa rất là nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm nay buổi chiều tối khi mà cái luồng gió lạnh nó thổi đến, nó làm cho cái... ngày mùng 1 Tết hôm nay hơi lạnh vào buổi tối nhưng mà không có lạnh lắm. Vào ngày thứ bảy thì mưa hầu như là cả ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ hai hoặc là ngày thứ ba thì cỡ khoảng 60-80% xác suất mưa. Nhưng mà không có lạnh, ban ngày thì rất là ấm áp. Thưa quý vị, cái này mùa này cũng là mùa cúm. Thì trong cái bài viết trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói là người ta thấy rõ là các loại thuốc chủng cúm đã không có bảo vệ tốt cho những người lớn tuổi cũng như là một số những người khác bởi cái bệnh cúm năm nay. Thì theo như là con số sơ khởi công bố vào ngày hôm qua, thì người ta thấy rằng là cái loại thuốc chủng cúm nó có thể có hiệu quả vào khoảng 36% mà thôi để mà ngăn chặn một số những cái căn bệnh về cúm nghiêm trọng. Và vì vậy mà rất nhiều các bệnh nhân bị cúm đã phải đến các văn phòng bác sĩ. Nhưng mà chỉ có một cái năm duy nhất được xem là tệ đối với lại cái loại thuốc chủng cúm không có hiệu quả là vào cái thập niên năm vừa qua. Thì hầu hết là những cái chứng bệnh của mùa đông năm nay nó tạo ra là bởi cái loại cúm loại A, người ta gọi là H3N2, mà năm nay chúng ta thấy là có nhiều người bị bệnh và có nhiều người chết. Thì cái loại cúm này, cái loại thuốc chủng này nó chỉ có hiệu lực, hiệu quả 25% mà thôi để chống là cái loại mà bệnh cúm A này. Thì đây là một trong những cái loại virus nó có những cái triệu chứng rất là mạnh đối với lại những người mà bị nhiễm bệnh cúm và là đã tạo ra một cái mùa cúm nghiêm trọng trong năm nay. Tuy nhiên thì các chuyên gia thì họ nói rằng là họ để ý thấy là mặc dù là năm nay chúng ta bị cái loại cúm AH3N2, tức là cái loại cúm rất là mạnh, nhưng mà còn một cái lý do khác nữa là cái loại thuốc chủng cúm năm nay tệ quá, nó không có hiệu quả. Và căn cứ trên những cái con số thì người ta định rõ ràng là cái loại cúm năm nay của Hoa Kỳ không có cái loại thuốc chủng không có tốt. Các chuyên gia thì họ vẫn nghĩ rằng là dù là như thế thì chúng ta vẫn nên chích ngừa cúm. Bởi vì khi mà chích ngừa cúm thì chúng ta sẽ được bảo vệ bởi các chứng bệnh cúm nghiêm trọng. và chúng ta không có phải bị nhập viện và nó còn cứu người nữa. Năm nay tại Hoa Kỳ có tới 56.000 người bị chết có liên quan đến cúm. Đây là một trong những cái năm quá là tệ. Thuốc chủng thì thông thường nó bảo vệ rất là tốt. Nó có thể có hiệu quả lên tới 67% với lại một số các loại cúm khác. Chẳng hạn như là loại AH1N1 thì nó có thể chống một cách dễ dàng. Nhưng mà năm nay đó thì cái loại cúm H1N1 nó không có xuất hiện và nó hiếm khi nó xuất hiện. 42% nó cũng có hiệu quả chống lại các loại cúm B. Đó là một trong những cái loại cúm cũng khá là ghê gớm. Nhưng mà năm nay đó thì người ta thấy rõ là các nhà khoa học, giới y tế của Hoa Kỳ đã không có chế tạo ra một cái loại cúm hữu hiệu để có thể ngăn chặn gây ra cái nạn mà chúng ta thấy là có cả mấy chục ngàn người bị chết vì bệnh cúm trong năm nay đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái mùa cúm năm nay thì chúng ta đã nói rất là nhiều lần và cái việc mà nhiều người thiệt mạng bởi vì cái căn bệnh này nó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cái thời tiết năm nay thật sự nó cũng rất khắc nghiệt, lạnh, rất là lạnh và hầu như là có nhiều người họ chủ quan nghĩ rằng là cũng sẽ giống như mọi năm thì qua cái mùa nó sẽ hết. Nhưng mà thật ra thì cái virus mà H3N2 này nó lây lan rất là nhanh và nó có thể cướp đi cái tính mạng của nhiều người. Mặc dù rằng là chúng ta đã có chích ngừa cúm thì nó vẫn có thể lây lan, tuy nhiên thì thà là chúng ta đã có chích ngừa thì nó sẽ đỡ hơn, còn không thì sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là ngày Tết, ngày mùng 1 Tết thì nói những cái chuyện nó không vui thì cũng không có thấy tốt cho lắm. Cho nên rằng là ngày hôm nay thì Đăng Khoa xin được gửi đến quý vị một cái bản tin cũng khá là vui về những cái điều mà chúng ta không thể nào thiếu trong các cái dịp Tết, đặc biệt rằng là xuất hành đầu năm đối với người Việt Nam. Thì dù có đi ở bất cứ nơi đâu, ở đâu trên thế giới thì cái dịp Tết Nguyên Đán cũng là một trong những cái ngày Tết lớn nhất của người Việt Nam. Hái lộc, xông nhà, xuất hành và chúc Tết gần như là những cái tục lệ không thể thiếu trong người Tết, trong ngày Tết của những người Việt. Và những cái giá trị văn hóa này nó đã có từ xa xưa cho tới thời ông bà và cho tới những cái con cháu ngay cái thời điểm này, ngay bây giờ và có thể cho cả tương lai về sau. Thì những cái tục lệ đó, thứ nhất là hái lộc, thì người Việt Nam có cái phong tục hái lộc, tức là khi mà đi lễ đêm 30 Tết trở về thì sẽ hái một cái cành cây hoặc là một cái cành hoa, chúng ta gọi là lộc, và về nhà thì cắm vào cái bình hương để trên các cái nơi thờ ông bà hoặc là tổ tiên, để mà có ý rằng là xin cho một cái năm mới được nhiều bình an, nhiều cái sức khỏe đến với ngôi nhà của mình. Và các cái cành lộc thì thường là những cái cành đa hoặc là cái đề, cái si trước các cái đình hoặc là đền hoặc chùa. Và những cái cây này á, nó thường là sống rất là lâu, cho nên là người ta khi mà hái lộc về thì cũng mong rằng là những cái điều tốt lành nó cũng sẽ được bền lâu. Cái thứ hai á, người ta gọi rằng là hương lộc, tức là có những người đêm 30 Tết và giao thừa, sau khi mà cúng giao thừa xong thì mới đi rất là nhiều chùa, thì đi xuất hành, đi lễ, rồi nhưng mà thay vì là hái các cái cành lộc để mà về nhà, thì những cái người này thì lại xin lộc bằng cách là đốt một cái nén nhang và sau đó thì đứng cầu xin trước các cái bàn thờ và sau đó họ mang cái hương đó về cắm tại cái nơi thờ của nhà mình để mà cầu mong cho một cái năm mới được nhiều thuận hòa. Và cái ngọn lửa là tượng trưng cho cái sự phát đạt, và nếu như mà lửa lấy từ các cái nơi thờ mang về thì sẽ người ta tin rằng là sẽ làm ăn phát đạt trong cái năm đó. Và tiếp theo, một cái điều mà có lẽ rất là nhiều người Việt chúng ta không thể nào bỏ qua, đó là xông nhà đầu năm. Và đây là một trong những cái tục lệ rất rất là lâu rồi. Và người Việt tin rằng là ngay từ đầu năm mới á, thì nếu như mà có những người thân hoặc là những người bạn hoặc là bất cứ người nào mà hợp tuổi, người ta gọi là hợp tuổi, hoặc là có cái tính tình vui vẻ, dễ tính, thì khi mà xong nhà thì mọi việc trong nhà đều sẽ dễ dàng và coi như là năm đó thì sẽ không có những cái trở ngại gì. Tuy nhiên thì nếu như mà gặp phải những người mà khó khăn, khó tính thì người ta lại cho rằng là năm đó sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái vấn đề làm ăn. Và tiếp theo là xuất hành. Xuất hành là khi mà chúng ta đi ra khỏi nhà rồi chúng ta xem coi đi theo cái hướng nào hoặc là cái thời gian tốt là khi nào. Bởi vì nếu như đầu năm mà chúng ta chọn đúng giờ và đi đúng cái thời điểm đó thì người ta nói rằng là năm đó mọi sự cầu may đều được đến và chúng ta sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi hơn. Tiếp đến là một cái điều mà hầu như tất cả mọi người đều biết, đó là chúc Tết. Thì sau khi mà cúng giao thừa xong, sáng mùng 1 Tết, mọi người trong gia đình đều có thể sum vầy với nhau và các em nhỏ sẽ chúc Tết cho cha mẹ và ông bà và mong mà mọi sự tốt đẹp nhất đến với gia đình. Và cuối cùng, đây là cái mà có lẽ là ngay từ nhỏ Đăng Khoa cũng như là anh Quang Hưng khi mà còn nhỏ đều mong muốn, đó là lì xì. Thì lì xì, người ta nói rằng là cái việc mà lì xì đã có từ trong cái văn hóa của người Việt rất là lâu rồi. Và những cái tiền mừng tuổi thì thường được để trong những cái phong bao giấy màu hồng. Và có khá là nhiều tiền lẻ với cái ý rằng là cái tiền này nó sẽ tiếp tục nó sinh sôi nảy nở thêm. Và ý rằng là sẽ mang lại nhiều các cái điều tốt, may mắn cho các con cháu. Và cái tiền mừng tuổi này thì cũng được xem rằng là tiền mở hàng để lấy may. Và những bạn bè gặp nhau thường mở hàng cho nhau để cầu chúc cái sự phát đạt. Và thường những cái tiền lì xì như vậy đó chúng ta sẽ không có xài mà đem cất đi năm này qua năm nọ để mà có thể tiếp tục giữ cái may mắn cho những cái thời gian về sau. Và trong ngày Tết á, ngoài ông bà cha mẹ thì những người lớn trong gia đình cũng sẽ mừng tuổi cho các cháu nhỏ. Ngoài ra thì những cái em nhỏ cũng sẽ đi theo gia đình đi tới những cái nhà khác để mà chúc Tết lễ Tết. Và cũng sẽ được các cái người chủ nhà mừng tuổi để mà các em có thể hay ăn chóng lớn, học hành thông minh, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Thì nói chung rằng là những cái tục lệ mà Đăng Khoa vừa gửi đến quý vị nói trên thì hầu như rằng là người Việt Nam chúng ta đều có và đều giữ như vậy. Bởi vì đây cũng là một trong những cái điều rất là tốt chúng ta cố gắng duy trì cho những cái tháng năm về sau. Và nhất rằng là cái lì xì thì chắc có lẽ không ai mà không muốn, nhất là khi mà đến Tết. Anh Quang Hưng, thú thật đi, khi còn nhỏ có thích lì xì hay không?
Đương nhiên rồi. Cứ dịp Tết như thế này đó, là hồi còn nhỏ đó là phải mặc một cái bộ quần áo mới trong cái ngày mùng 1 Tết. Rồi sau đó, đó thì đi chúc Tết ông bà, cha mẹ để mà nhận lì xì. Rồi sau đó chắc anh cũng biết được rồi rằng đó là khi mà ở bên Việt Nam á, nhiều người thích chơi bầu cua cá cọp. Mà ở bên Mỹ này đó thì bầu cua cá cọp là chỉ có những cái ngày cuối tuần khi mà chúng ta đến những cái buổi hội chợ thì mới có mà thôi. Nhưng mà người ta cũng không có gọi là hăng say lắm trong cái vụ mà cờ bạc trong cái dịp lễ như thế này. Nhưng mà nói chung đó là thưa quý vị là ngày hôm nay ngày mùng 1 Tết, nguyên đán, cái ngày mà rất là quan trọng. Cái ngày mà người ta nói rằng đó là tử tế không bằng 3 ngày Tết. Cho nên đó là mọi chuyện nó đều suôn sẻ, đều tốt đẹp. Thì cái ngày đầu năm như thế này thì anh chị em chúng tôi cũng làm việc giống như là bình thường và cũng sẽ có những cái chương trình chúc Tết. Quý vị có thể chúc Tết cho nhau, quý vị có thể chúc Tết bằng nhiều cái hình thức, chẳng hạn như là text gửi những cái video. Nhưng mà phải nói là anh Đăng Khoa có rất là nhiều người gửi cho chúng tôi cái đoạn video chúc Tết nhưng mà không có dám mở. Bởi vì sợ rằng không biết là có ai đó họ chơi nghịch hoặc là những cái kẻ gian nào đó mà họ cố tình lợi dụng trong cái khoảng thời gian này để mà gửi cái đoạn video trong đó nó có virus ở trong đó. Khi mà chúng ta mở ra đó thì tất cả những cái thông tin quan trọng của chúng ta có thể là sẽ bị kẻ gian lợi dụng khi mà chúng ta mở cái đoạn video chúc Tết ra thì sẽ rất là nguy hiểm trong cái dịp Tết. Thành ra là chúng ta cũng phải chú ý về cái vấn đề này. Vâng, nhân dịp năm mới, kính chúc toàn thể quý vị có một năm mới an khang và thịnh vượng, cho anh Đăng Khoa lúc nào cũng khỏe mạnh và làm ăn tấn tài, tấn lộc nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Quang Hưng. Và cũng trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa sẽ có một cái bài chúc cũng khá là hay, vừa thấy trên Internet thì cũng xin gửi đến cho quý thính giả, đó là vừa đủ hạnh phúc để mà giữ tâm hồn được ngọt ngào, vừa đủ thử thách để giữ luôn kiên nhẫn, vừa đủ muộn phiền để mà giữ chúng ta sự tỉnh táo, vừa đủ hy vọng để mà được hạnh phúc, vừa đủ thất bại để mà mãi khiêm nhường, vừa đủ thành công để mà giữ bạn chúng ta mãi nhiệt tâm, vừa đủ bạn bè để mà được an ủi, vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu vật chất của chúng ta, vừa đủ nhiệt tình để mà cho đời thêm hân hoan, và vừa đủ niềm tin để mà xua tan những thất vọng. Và chúc cho năm 2018 của quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang và thắt cho chặt phú quý. Và cũng xin gửi đến cho quý thính giả rằng là vào trưa ngày hôm nay vào lúc 12:30 thì Đài Sài Gòn sẽ có chương trình đặc biệt của cô chú Dương Phục và Vũ Thanh Thủy chúc Tết Nguyên Đán đến quý thính giả, và quý vị cũng có thể gọi vào để gửi đến những lời chúc Tết cho tất cả những người thân trong gia đình của mình vào buổi trưa ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại anh Quang Hưng vào chương trình Nhật Báo Truyền Thanh này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.